Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, bám sát tình hình thực tế địa phương và hiểu rõ nguyện vọng của người dân là các cơ sở quan trọng để huyện Hoài Ân triển khai đạt hiệu quả công tác dân vận, góp phần tạo sự đồng tình ủng hộ của nhân dân về mọi mặt, nhất là trong giải phóng mặt bằng thi công dự án trọng điểm. Bài viết sau đề cập cụ thể, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Nội dung trọng tâm công tác dân vận của huyện Hoài Ân thời gian gần đây là vận động người dân bàn giao mặt bằng, tái định cư, phục vụ thi công dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn huyện. Chọn cách giao cho từng hội đoàn thể cán bộ thôn chịu trách nhiệm tuyên truyền cho từng vùng, kết hợp với phân loại ý kiến của người dân để đưa ra hướng giải quyết phù hợp. Từ tháng 5 năm 2023 đến nay, xã An Mỹ đã vận động thành công 100% hộ dân đồng ý bàn giao mặt bằng. Đồng chí Nguyễn Hà Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Mỹ cho hay, bên cạnh việc kiên trì giải thích về lợi ích của dự án, chúng tôi còn hướng người dân làm quen với cuộc sống mới tại khu tái định cư, đồng thời tuyên dương những hộ đi đầu thực hiện chủ trương của chính quyền. Cũng liên quan đến dự án đã nêu, xã An Tường Đông có lúc gặp khó khăn khi có 8 hộ dân chậm bàn giao mặt bằng dù chính quyền đã nhiều lần tuyên truyền vận động. Đứng trước nguy cơ phải cưỡng chế thu hồi đất, lực lượng công an xã đã tìm cách tiếp cận từng bước xoa dịu giúp cả 8 hộ có chuyển biến tích cực. Trực tiếp đến từng nhà, lắng nghe, hỗ trợ người dân tháo gỡ những vướng mắc, Trung tá Lê Thanh Hải, trưởng công an xã Ân Tường Đông cho biết, chúng tôi chú trọng nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng hộ để hiểu cặn kẽ, vận động phù hợp, bởi mỗi hộ có những khác biệt nhất định về hoàn cảnh, nhận thức hay hành động. Tại khu tái định cư thôn Long Mỹ ở xã An Mỹ, có diện tích hơn 5.400m², nơi cư trú mới của các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Bắc Nam. Ngày càng nhiều ngôi nhà khang trang được xây dựng. Khu tái định cư này có 34 lô, hiện có 13 hộ đã chuyển đến sinh sống. Là một trong 13 hộ trên, ông Võ Nắm, người dân xã An Mỹ, khá hài lòng với môi trường mới. Ông nói, ngoại trừ việc không thể trồng rau dưa thoải mái như nơi ở cũ, thì mọi thứ ở khu tái định cư đều tốt. Hơn nữa, nhờ lãnh đạo xã thường xuyên lui tới hỏi thăm tình hình đời sống của chúng tôi, ai nấy đều yên tâm làm quen với nếp sống mới. Trong khi đó, nhờ sự kiên trì vận động của công an xã cùng các hội đoàn thể, ông Huỳnh Đăng Khoa, người dân xã Ân Tường Đông, một trong 8 hộ dân nằm trong diện bị giải tỏa và các hộ còn lại đều bàn giao mặt bằng theo quy định. Ông Khoa chia sẻ, các đồng chí công an dành nhiều thời gian đến gặp và giải thích cặn kẽ, tôi đã thông suốt và hoàn thành bàn giao mặt bằng. Đặt sự đồng thuận của người dân là đích đến, các cấp ủy và chính quyền ở huyện Hoài Ân luôn tuân thủ phương châm, nghe dân nói dân nghe, làm dân tin. Đồng chí Phan Đỗ Minh Thanh Anh, trưởng ban dân vận huyện ủy Hoài Ân cho biết, chúng tôi chú trọng phát động thi đua dân vận khéo, phù hợp với tình hình thực tế, góp phần xây dựng, củng cố niềm tin giữa người dân với chính quyền, từ đó nâng cao chất lượng công tác dân vận. Đến nay, toàn huyện Hoài Ân có 240 mô hình dân vận khéo, trong đó lĩnh vực kinh tế có 119 mô hình, lĩnh vực văn hóa, xã hội 60 mô hình, lĩnh vực quốc phòng, an ninh 42 mô hình, lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị 19 mô hình.
Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, việc Bộ Chính trị ban hành quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên giai đoạn mới đã thể hiện bước đột phá trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Quy định 144 gồm 6 điều với 21 điểm nêu rất cụ thể yêu cầu về 5 chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Xin giới thiệu cùng các đồng chí và các bạn bài viết đề cập xung quanh vấn đề này.
Thưa các đồng chí và các bạn, trước khi có quy định 144, Ban Chấp hành Trung ương cũng đã có quy định 37 về những điều đảng viên không được làm. Quy định 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Quy định 69 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. những văn bản vừa nêu tập trung vào việc nhận diện đấu tranh với các biểu hiện vi phạm đạo đức của cán bộ đảng viên, nhưng vẫn cần sự hệ thống cụ thể về chuẩn mực đạo đức của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Quy định 144 đã bổ khuyết, hoàn thiện yêu cầu về cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Nhiều chuyên gia về xây dựng đảng cũng nhận định, quy định 144 là một trong những văn bản thể hiện tư duy mới, đánh dấu bước phát triển trong nhận thức và hành động của đảng ta về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Quy định 144 đã hệ thống toàn diện phẩm chất của cán bộ đảng viên được thực tiễn cách mạng khẳng định từ trước đây và phù hợp với giai đoạn mới, đồng thời bổ sung những nội dung mới, tiêu chí mới như bản lĩnh, đổi mới sáng tạo và hội nhập, qua đó cho thấy đây là quy định rất cụ thể, nghiêm khắc. Một khi thiếu một trong năm chuẩn mực đó thì không thể là cán bộ đảng viên. Chưa kể thời gian qua, có không ít cán bộ đảng viên bị xử lý kỷ luật về mặt đảng chính quyền, bị miễn chức vụ hoặc cho thôi nhiệm vụ vì có vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương. Cũng có không ít cán bộ cấp cao bị xử lý hình sự do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm hoặc tham nhũng tiêu cực. Khuyết điểm, sai phạm xảy ra do cán bộ đảng viên thiếu rèn luyện tu dưỡng và không tuân thủ kỷ luật kỷ cương. Vì vậy, quy định 144 nêu rõ cán bộ đảng viên không ngừng học tập, tu dưỡng rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực công tác. Đặc biệt là yêu cầu phải nêu cao lòng tự trọng danh dự, không cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, giữ gìn phẩm giá của người cán bộ đảng viên, không để tác động lôi kéo, cám dỗ tiêu cực hoặc trục lợi, và cán bộ đảng viên thực hiện văn hóa từ chức khi không còn đủ khả năng uy tín. Có thể thấy lần đầu tiên trong một văn bản của đảng đã ghi rõ cụm từ thực hiện văn hóa từ chức khi không đủ khả năng uy tín. Như vậy, cùng với quy định 41 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ, quy định 144 tiếp tục làm rõ hơn về văn hóa từ chức trong đảng và hệ thống chính trị. Ngoài việc bị miễn nhiệm cho thôi nhiệm vụ do vi phạm như lâu nay, quy định 144 còn định hướng cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo khi đã nỗ lực hết khả năng mà không đảm đương công việc hay có vi phạm khuyết điểm làm mất niềm tin, suy giảm uy tín, thì nên xin thôi giữ chức vụ, nhường vị trí đó cho người khác phù hợp hơn, không được tham quyền cố vị. Chính vì thế, người dân tin tưởng trông chờ quy định 144 sớm được phổ biến đến từng tổ chức đảng và hơn 5,3 triệu đảng viên trong cả nước. Đó sẽ là thông điệp gửi đến từng đảng viên để mỗi cán bộ đảng viên không ngừng nỗ lực đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức trước yêu cầu công việc ngày càng cao, đặc biệt trong thời điểm đảng ta chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới. Và việc triển khai cụ thể hóa quy định 144 sẽ thúc đẩy hơn nữa đến từng cán bộ đảng viên, thể hiện phát huy tốt hơn tính tiên phong gương mẫu như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh và hạnh phúc. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.